Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Nhóm hiếu chiến Hồi giáo Al-Shabaab rút khỏi cứ địa cuối cùng của họ ở Somalia. Ngành chế tạo của Trung Quốc bị tuột dốc. Và Tổng thống Hoa Kỳ chỉ trích Quốc hội về vấn đề thị trường nhà ở.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Daniel Scherf sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về ngành cà phê của Việt Nam đang phát triển mạnh. Kế đến, thông tin viên James Brooke có bài tường trình về việc Nga đang nỗ lực xây dựng Vladivostok thành một thành phố hấp dẫn ở Bình Đại Thái Bình Dương. Và tiếp theo là chương mục đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nhóm Hồi giáo hiếu chiến Al-Shabaab ở Somalia cho biết là họ đã rút ra khỏi cứ địa cuối cùng ở nước này. Ngày hôm nay, nhóm Al-Shabaab nói rằng họ đã rời bỏ thành phố cảng Kismayo, một ngày sau khi các lực lượng Kenya phát động cuộc tấn công vào thành phố này trong một chiến dịch nhằm đánh bật các phần tử hiếu chiến. Al-Shabaab thề sẽ đánh trả. Quân đội Kenya cho biết là vụ tấn công ngày hôm qua có sự tham gia của các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển và có sự phối hợp với các binh sĩ của Liên hiệp Phi Châu và của chính phủ Somalia. Bằng tiếng Somalia của đài VOA ngày hôm qua cho biết là binh sĩ chính phủ Somalia và binh sĩ Kenya đã kiểm soát một số khu vực ở mạng Bắc Kismayo, nhưng phần lớn thành phố, trong đó có phi trường Kismayo, vẫn còn nằm trong tay phe Al-Shabaab. Những người mục kích thì cho biết là các phần tử hiếu chiến đã đặt súng máy trên các tòa nhà cao nhất thành phố. Nhóm Al-Shabaab đang tìm cách lật đổ chính phủ Somalia và họ muốn áp dụng ở nước này một hình thức nghiêm khắc của luật Hồi giáo Sharia. Al-Shabaab có lúc đã nắm quyền kiểm soát hầu hết miền Trung và miền Nam Somalia, nhưng trong 18 tháng qua, phần lớn những khu vực đó đã bị lọt vào tay các lực lượng thân chính phủ. Tại Nam Á thì hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở thành phố lớn nhất của Pakistan để phản đối cuốn phim nhạo báng đạo Hồi. Cảnh sát cho biết là có 15.000 người đã biểu tình ở Karachi ngày hôm nay để phản đối cuốn phim có kinh phí thấp được sản xuất ở tiểu bang California của Mỹ. Những người biểu tình đã hô các khẩu hiệu chống Mỹ. Cuốn phim có tên là Sự Ngây Thơ của Người Hồi Giáo đã làm bùng ra nhiều vụ biểu tình, đôi khi có bạo động, tại các nước trong thế giới theo đạo Hồi. Có mấy mươi người đã bị thiệt mạng trong những vụ biểu tình, trong đó có đại sứ Hoa Kỳ tại Libya. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một cuộc khảo sát doanh nghiệp ở Bắc Kinh cho thấy tháng 9 là tháng 11 liên tiếp mà hoạt động chế tạo của Trung Quốc bị sụt giảm. Đơn đặt hàng xuất khẩu trong tháng 9 cũng đã giảm với tỷ lệ cao nhất trong vòng 42 tháng vì mức cầu yếu kém của thị trường quốc tế. Chỉ số các nhà quản lý SHBC đo lường hoạt động chế tạo dựa trên thang điểm 100, trong đó những con số dưới 50 cho thấy có sự co cụm trong hoạt động chế tạo. Chỉ số của tháng 9 tại Trung Quốc là 47,9, tăng chút đỉnh so với con số 47,6 của tháng 8. Một kinh tế gia của ngân hàng SHBC nói rằng sự giảm mạnh của đơn đặt hàng xuất khẩu và áp lực trên thị trường lao động có nghĩa là Bắc Kinh nên tăng lượng tiền lưu hành để hỗ trợ cho sự tăng trưởng và tạo thêm công ăn việc làm. Trong khi đó, Trung Quốc đã đăng một quảng cáo màu hai trang trên một nhật báo lớn ở Mỹ để bênh vực cho yêu sách chủ quyền đối với quần đảo ở Biển Đông Trung Hoa. Quảng cáo hôm thứ Sáu trên tờ New York Times nói rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Điêu Ngư, là những đảo đá đang là trọng tâm của vụ tranh chấp kịch liệt với Nhật Bản. Vụ tranh chấp về quần đảo Nhật Bản gọi là Senkaku đã làm lu mờ lễ kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc và Nhật Bản tái thiết lập quan hệ ngoại giao. Quảng cáo của Trung Quốc nói rằng sự đề cập sớm nhất trong lịch sử về quần đảo Điêu Ngư có thể được tìm thấy trong cuốn sách có nhan đề Thuận Phong Tương Tống, ấn hành ở Trung Quốc năm 1403. Quảng cáo mà rõ ràng là có mục tiêu gây ảnh hưởng với dư luận Hoa Kỳ về vụ tranh chấp quyền sở hữu của các hòn đảo, tốn khoảng $250,000 dựa theo bảng giá quảng cáo của tờ New York Times.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thủ tướng Hoa Kỳ ông Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích Quốc hội, nhất là những dân biểu nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa, là đã không có hành động đối với những đề nghị nhằm giúp cho những người sở hữu nhà ở tiết kiệm hàng ngàn đô la mỗi năm.
Back in February, I sent Congress a plan to give every responsible homeowner the chance to save about $3,000 a year on their mortgages by refinancing at lower
rates. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Obama nói rằng Quốc hội đã không chịu hành động đối với kế hoạch mà ông đã gửi cho họ hồi tháng 2, mà theo ông nói là sẽ giúp cho những người chủ nhà tiết kiệm được $3,000 mỗi năm qua việc làm lại hồ sơ vay tiền với lãi suất thấp hơn. Ông Obama nói rằng thị trường nhà ở đang phục hồi sau vụ khủng hoảng năm 2007 và 2008. Ông hối thúc dân chúng hãy liên lạc với dân biểu nghị sĩ của mình để thúc giục họ nhanh chóng hành động khi họ quay lại làm việc vào tháng 11 sau thời gian nghỉ họp. Trong bài diễn văn hàng tuần của Phe Cộng Hòa, thì ứng cử viên dân biểu liên bang Vernon Barker của tiểu bang Arizona đã hô hào cho việc hủy bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe của ông Obama và trình bày kế hoạch của Đảng Cộng Hòa nhằm tạo thêm công ăn việc làm.
We need to stop all the looming tax hikes and develop a pro-growth tax code that brings jobs.
Ông Barker cũng hô hào cho việc sửa đổi các luật lệ về thuế khóa. Ông nói rằng các chính sách kinh tế của ông Obama đã làm cho các doanh nghiệp nhỏ không muốn tuyển thêm nhân viên. Trong khi đó, phúc trình mới nhất về việc làm ở Mỹ cho thấy là số người có công ăn việc làm hiện nay cao hơn con số của tháng Giêng năm 2009, khi Tổng thống Barack Obama lên nhậm chức. Các số liệu mới nhất do Bộ Lao động công bố hôm thứ Sáu, trái ngược với một trong những luận điểm chính của ông Mitt Romney, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Ông Romney nói rằng nước Mỹ đã mất đi hàng trăm ngàn công ăn việc làm kể từ khi ông Obama lên làm Tổng thống. Ông Romney đi vận động tại tiểu bang Pennsylvania hôm thứ Sáu trong lúc có tin là những số liệu lao động được điều chỉnh, cho thấy rằng tuy có 13 triệu người thất nghiệp, nhưng số công ăn việc làm được tăng thêm trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào tháng 3, cao hơn gần 400.000 so với con số ước tính trước đây. Điều đó có nghĩa là số việc làm tính chung trong thị trường lao động Mỹ giờ đây cao hơn 125.000 so với con số khi ông Obama nhậm chức, và số việc làm được tạo ra cao hơn số việc làm bị mất đi trong nhiệm kỳ của ông. Các cuộc thăm dò ý kiến hồi gần đây cho thấy ông Obama dẫn trước đáng kể tại Pennsylvania và nhiều tiểu bang khác được gọi là tiểu bang dao động. Đó là những tiểu bang dự kiến sẽ định đoạt kết quả cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 11.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Phiên tòa xử cựu quản gia của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đang diễn ra. Tòa án Vatican gồm 3 thẩm phán đã bắt đầu phiên xử ngày hôm nay. Ông Paolo Gabriel, 46 tuổi, có 3 người con, hiện đang đối mặt với án tù 3 năm vì tội trộm cắp với tình tiết gia trọng tại phiên xử chưa từng có trước đây trong lịch sử cận đại của quốc gia ít dân nhất thế giới này. Ông Gabriel đã thú nhận là đánh cắp giấy tờ cá nhân của giáo hoàng và đã trao những giấy tờ đó cho một nhà báo đang viết một cuốn sách về nạn tham ô trong giáo hội. Ông Gabriel cho biết ông làm như vậy vì ông cảm thấy ghê tởm trước điều mà ông gọi là ác độc và thối nát trong giáo hội. Tuy nhiên, ông đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng để xin được tha thứ. Nhiều nhà quan sát tình hình giáo hội nói rằng họ nghĩ là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ ân xá cho ông Gabriel nếu ông bị kết án.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, hầu hết mọi người khi nghĩ đến cà phê thường không nghĩ đến Việt Nam. Nhưng năm nay, quốc gia Đông Nam Á này đã vượt qua Brazil trong tư thế là một nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Hiện nay, ngành cà phê của Việt Nam đang cố gắng rũ bỏ tai tiếng là một nước xuất khẩu cà phê chất lượng thấp. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Daniel Sheriff đến 30 thuộc Trung tâm Cà phê của Việt Nam và gửi về bài tường trình sau đây.
Lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt đến mức cao nhất thế giới trong năm nay, tiếp sau thời tiết xấu tại Brazil, nhưng gần như tất cả số cà phê đó đều là cà phê Robusta, chất lượng thấp, nồng độ caffeine cao dùng để làm loại cà phê espresso và cà phê hòa tan. Trung Nguyên, công ty cà phê lớn nhất Việt Nam, muốn thay đổi tiếng tăm của Việt Nam là một nước xuất khẩu cà phê giá rẻ. Chủ tịch công ty Đặng Lê Nguyên Vũ uống 10 cốc cà phê một ngày và muốn những người khác cũng làm như vậy để nâng cao mức tiêu thụ cà phê thấp trong nước và văn hóa cà phê. Ông Vũ nói,
chúng tôi phải có một chiến lược quốc gia toàn diện cho ngành cà phê Việt Nam. Mà trong đó thì tôi cũng nghĩ rằng là đối với thế giới là các cái nhà mà thu mua cà phê lớn, những cái người mà đang kiểm soát cái ngành cà phê của chúng tôi lớn trên thế giới này cũng phải nói rằng là phải có cái trách nhiệm thực sự.
Cách pha chế cà phê của Việt Nam chịu ảnh hưởng của người Pháp. Nước đã du nhập cà phê vào cựu thuộc địa của họ, nhưng ngành công nghiệp này chỉ vươn lên trong vài thập niên qua và văn hóa cà phê của Việt Nam tương đối không được biết đến tại nước ngoài. Ông John Owens, người Mỹ và là giáo sư Anh văn, đến Việt Nam để thưởng thức hương vị mạnh của cà phê pha theo kiểu nhỏ giọt của địa phương.
I've never heard about it till I came here. I don't think they market it or they brand it.
Trước khi đến đây, tôi chưa bao giờ nghe nói đến cách pha cà phê theo kiểu này. Tôi không nghĩ họ quảng cáo trên thị trường hay đưa ra thương hiệu. Tôi nghĩ họ pha mọi loại cà phê theo cách này.
Công ty Trung Nguyên đang cố thay đổi điều này bằng cách quảng cáo trên thị trường những sản phẩm cà phê độc đáo và cũng đang hợp tác với những người trồng cà phê để tìm cách cải tiến chất lượng và hiệu quả. Ông Ma Chương đã trồng cà phê hơn 30 năm. Ông nói hệ thống thủy lợi tưới tiêu do công ty tài trợ giúp tiết kiệm nước và lao động và cho năng suất cao hơn.
Năm thứ nhất là từ khi mới lắp cái này là trước khi lắp cái này là chỉ có thám tạ thôi. Mà năm thứ hai để sản lượng tăng lên là 1,4 tấn. Còn năm vừa rồi, thu hoạch năm vừa rồi là qua quá trình ghi chép từ ngày hái cho đến ngày kết thúc riêng cái rẫy này là 2 tấn 40 kg.
Nhưng theo ông Lê Ngọc Báu, Giám đốc Viện Khoa học và Kỹ thuật Nông lâm Tây Nguyên, mức sản xuất và xuất khẩu cà phê Việt Nam có thể sắp đi đến chỗ tột đỉnh. Ông nói vì thế nước xuất khẩu cà phê số 1 trên thế giới của Việt Nam sẽ không kéo dài.
Bởi vì những cái lý do sau đây. Thứ nhất là nhà nước Việt Nam không có chủ trương mở rộng diện tích cà phê. Và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp trong tháng 8 năm 2012 cũng đã có cái quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành cà phê tới năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030. Và theo cái quy hoạch này thì tới năm 2020 thì diện tích cà phê Việt Nam sẽ giảm xuống còn 500.000 hecta.
Trong khi đó, những người trong ngành cà phê nói dù mức xuất khẩu có thể chững lại, nhưng họ có thể làm việc để tăng tiến chất lượng cà phê.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý vị, sự chú ý của thế giới đổ dồn vào Vladivostok hồi đầu tháng này khi 20 nguyên thủ quốc gia châu Á-Thái Bình Dương tề tựu về dự một hội nghị kinh doanh tại cảng chính của Nga ở ven Thái Bình Dương. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ James Brooks tường trình về các kế hoạch tương lai nhằm xây dựng Vladivostok thành một thành phố hấp dẫn ở vành đai Thái Bình Dương. Mời quý vị cùng theo dõi bài tường trình.
Pháo hoa khai mạc hội nghị thượng đỉnh đã tắt. Nay là lúc có những việc phải làm cho thành phố lớn nhất của Nga bên bờ Thái Bình Dương. Tân lãnh đạo vùng này, ông Vladimir Mikhlushevsky, đang cứu xét 19 dự án phát triển với chi phí tổng cộng lên đến 95 tỷ đô la trong thập niên sắp tới. Nhìn vào nước láng giềng Trung Quốc, ông nói một điểm then chốt sẽ là cắt giảm guồng máy thư lại. Gần phi cảng mới của thành phố, công tác xây dựng sẽ bắt đầu vào năm tới cho một sòng bạc và một khu du lịch lớn nhất Nga có tên là Bắc Bộ Macau. Ông nói khu này đang được thiết kế để thu hút từ 10 đến 12 triệu du khách mỗi năm. Ông Salavat Reisbaev cho hay một điểm then chốt khác cho sự phát triển của khu vực sẽ là đầu tư từ Trung Quốc. Ông đang làm môi giới để Trung Quốc đầu tư một cảng mới với tổn phí 4 tỷ đô la và một thị trấn mới với 30 tỷ đô la.
7-10 years ago, it would be unimaginable to offer serious level of
Cách đây 7 đến 10 năm, không ai có thể ngờ có thể đề nghị mức đầu tư nghiêm túc của Trung Quốc trong một số lĩnh vực và khu vực của nền kinh tế Nga. Bây giờ ta đang chứng kiến điều đó, không những chứng kiến mà ta lại còn đang thực hiện nó. Và chúng ta được sự hỗ trợ của các nhà điều hành, của chính phủ.
Sự hỗ trợ ở cấp bậc cao nhất đã rõ ràng hồi đầu tháng 9, khi Tổng thống Vladimir Putin khánh thành một nhà máy liên doanh lắp ráp xe Mazda của Nhật Bản ở Vladivostok. Bà Elizaveta Badalova đại diện cho Solers là đối tác liên doanh của Nga. Công ty Solers cũng lắp ráp xe hơi của Nam Triều Tiên ở Vladivostok.
Customers in Vladivostok used to buy used vehicles and the vehicles from Japan.
Khách hàng ở Vladivostok thường hay mua xe cũ và xe của Nhật. Nhưng nay, khi họ nhìn thấy nhà máy riêng của mình trên lãnh thổ của mình đang hoạt động, tôi nghĩ họ sẽ có cảm tưởng tốt hơn.
Các nhà đầu tư nước ngoài ca ngợi vị trí trung tâm của Vladivostok. Ông Clive Bowen, người Anh, dự tính xây dựng một trung tâm xe đua trị giá 200 triệu đô la gần phía cảng mới.
We're within an hour to an hour and a half of all of the key markets for motorsport in Asia, so you have Japan.
Chúng tôi nằm trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi cách tất cả các thị trường chính về xe đua ở châu Á như Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Trung Quốc.
Qua việc chấp nhận châu Á, Nga hy vọng sẽ lập ra được thành phố hấp dẫn riêng của mình trên vành đai Thái Bình Dương.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, kể từ khi Trung Quốc thực thi chính sách một con hồi cuối những năm 1970, hàng chục nghìn trẻ em nước này, chủ yếu là các bé gái, đã được nhận làm con nuôi trên khắp thế giới. Kể từ năm 1989, chỉ riêng tại Mỹ, có hơn 80.000 trường hợp được nhận làm con nuôi. 4 trong số những em được nhận làm con nuôi đó là chủ đề của bộ phim tài liệu mới ra mắt Somewhere Between. Trong đó, nhà làm phim Linda Goldstein Knowlton thuật lại cuộc sống của các thanh thiếu niên Mỹ gốc Trung Quốc khi các em tìm lại nguồn cội. Em Hailey, một trong các nhân vật trong phim, hài hước nói rằng em là một quả chuối, vàng ở ngoài nhưng lại trắng ở bên trong.
I was 6 months old when I was adopted from Anhui, China. I wanted to be the first Chinese person to play on the Grand Ole Opry. That's like my life goal. I do feel like I stand out a lot. I'm a banana. I'm yellow on the outside and white on
the
inside.
Bà Nathan cho biết bà quan tâm tới chủ đề nhận con nuôi vì bản thân bà cũng nhận một người con nuôi từ Trung Quốc. Và nhất là sau lần bà cùng chồng tham dự cuộc hội ngộ một năm, các gia đình Mỹ nhận con nuôi từ Trung Quốc cùng thời điểm với gia đình bà. Viết trên trang web giới thiệu bộ phim, bà Nathan cho biết con gái nuôi của bà hiện nay 7 tuổi và khi mới nhận cô bé, bà và chồng không biết tương lai của em sẽ như thế nào. Và khi bà suy nghĩ về tương lai của cô con gái nuôi, bà bắt đầu tự hỏi là việc cô bé trưởng thành có khác biệt so với bà hay không. Và vì thế, bà bắt đầu nói chuyện với các cô bé lớn tuổi hơn, cũng từng được các gia đình Mỹ nhận làm con nuôi.
Bà cho biết bà muốn khám phá xem con gái mình sẽ phát triển, tính cách và bản sắc của cô bé ra sao khi sống trong một gia đình gồm hai sắc tộc. Bộ phim Somewhere Between làm về cuộc sống của Holly, Jenna, Anne và Fang. Tất cả các em đều là các thanh thiếu niên Mỹ điển hình, ngoại trừ được sinh ra tại Trung Quốc. Nhà làm phim này cho biết bà đặc biệt quan tâm tới thế hệ thiếu niên, vì thời kỳ này, lũ trẻ thường muốn nổi bật, nhưng sau đó chúng chỉ muốn sống phù hợp với số đông. Trong 3 năm thực hiện bộ phim, bốn em vừa kể đã gặp gỡ các bạn khác cũng được nhận làm con nuôi, và một số thì trở lại Trung Quốc để tìm lại nguồn cội, cũng như phải đương đầu với những định kiến. Tất cả các em đều muốn tìm lại bản sắc của mình. Bốn em có nền tảng gia đình khác nhau, sống ở thành thị lẫn nông thôn, cũng như các khu vực đa dạng và đồng nhất sắc tộc. Em Jenna học tại Học viện Danh giá Phillips Exeter tại New Hampshire, trong khi Hayley lại là tín đồ Công giáo mộ đạo và được giáo dục tại nhà ở Nashville, Tennessee.
I would want to go back and see the orphanage, but I'm not very sure I'd want to see my birth mother. If I had the preference, I'd probably.
Cả Hayley và Fang đều nuôi dưỡng nguồn gốc Trung Quốc của các em. Cả hai em đều thường xuyên trở về Trung Quốc. Không như các bạn khác được nhận làm con nuôi khi còn là trẻ sơ sinh, Fang được nhận làm con nuôi khi đã 5 tuổi và kể từ đó năm nào em cũng trở lại Trung Quốc. Trong khi làm phim, bà Nathan đã trở lại Trung Quốc cùng với em. Bà nói rằng việc nhìn mọi chuyện qua đôi mắt của Fang, cũng như việc khám phá sự thay đổi của Trung Quốc trong quãng đời của em là một điều thú vị. Bà cho biết bà nhớ nhất khi tới Côn Minh, nơi em sinh ra. Em thốt lên rằng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều và Trung Quốc giờ không còn cổ kính như xưa. Hayley còn kết nối với Trung Quốc thông qua một tổ chức thiện nguyện do gia đình em lập nên, hỗ trợ thuốc men và các vật dụng khác cho các trẻ em ở trong các trại mồ côi ở nước này. Nhưng Hayley cũng có một ước mơ mang đặc trưng Mỹ, và đó là trở thành người Mỹ gốc Trung đầu tiên biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc đồng quê diễn ra hàng tuần tại Nashville.
Asked where she came from.
Where you came from?
I came from China.
Me too.
Bà Nathan nói hiện không biết chính xác con số trẻ em mồ côi ở Trung Quốc, nhưng bà nói trẻ em mồ côi hiện diện ở khắp nước này, và không phải lúc nào các em cũng nhận được sự quan tâm. Cho dù còn có nhiều trẻ em mồ côi ở đó, bà Nathan nói rằng hiện việc nhận con nuôi ở Trung Quốc khó khăn hơn so với một vài năm trước. Bà nói rằng giờ người ta phải chờ đợi lâu hơn, thậm chí là 4 đến 5 năm. Trong khi đó, trước đây, bà chỉ mất có 14 tháng để nhận con gái nuôi. Bà cho rằng có hai lý do làm gia tăng xu hướng này. Thứ nhất, đó là sự gia tăng tầng lớp trung lưu, và điều này đồng nghĩa với việc người ta có khả năng trả tiền phạt vì sinh con thứ hai. Và yếu tố thứ hai là Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy việc nhận con nuôi ở trong nước. Sau khi ra mắt, bộ phim tài liệu Somewhere Between đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, không chỉ từ báo giới mà còn từ chính người xem. Tờ Los Angeles Times viết, Somewhere Between là câu chuyện rất cảm động, cho phép người xem cảm nhận được số phận và cuộc đời của người khác, và hiểu rõ hơn về vấn đề tưởng chừng chỉ là chuyện màu da, nhưng thực ra lại là bản sắc của con người. Trong khi đó, tạp chí New York bình luận rằng bộ phim rất thú vị và cảm động. Bà Nathan cho biết tại một buổi công chiếu mới đây ở Côn Minh, một thanh niên sau đó nói với bà rằng anh cảm thấy ở giữa hai dòng nước vì anh sinh ra ở vùng nông thôn nhưng phải ra thành phố để học và kiếm sống. Còn trong bộ phim, cô bé Jenna nói rằng em không nghĩ mình hoàn toàn là người Trung Quốc hay là người Mỹ, nhưng em nói rằng cho dù em có ở đâu thì em vẫn ở giữa hai thái cực đó. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Nhóm Hồi giáo Hiếu Chiến Al-Shabaab ở Somalia cho biết họ đã rút ra khỏi cứ địa cuối cùng của họ ở nước này. Ngày hôm nay, Al-Shabaab nói rằng họ đã rời bỏ thành phố cảng Kismayo, một ngày sau khi các lực lượng Kenya tấn công thành phố này trong chiến dịch nhằm đánh bật các phần tử hiếu chiến. Al-Shabaab thề sẽ đánh trả. Quân đội Kenya thì nói rằng vụ tấn công ngày hôm qua có sự tham gia của các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển và có sự phối hợp với các binh sĩ của Liên hiệp Phi Châu và của chính phủ Somalia. Nhóm Al-Shabaab đang tìm cách lật đổ chính phủ Somalia và họ muốn áp dụng ở nước này một hình thức nghiêm khắc của luật Hồi giáo. Hàng ngàn người xuống đường biểu tình ở thành phố lớn nhất của Pakistan để phản đối cuốn phim Nhạo báng đạo Hồi. Cảnh sát nói rằng 15.000 người đã biểu tình ở Karachi ngày hôm nay để phản đối cuốn phim có kinh phí thấp được sản xuất ở tiểu bang California của Mỹ. Những người biểu tình đã hô các khẩu hiệu chống Mỹ. Một cuộc khảo sát doanh nghiệp ở Bắc Kinh cho thấy tháng 9 là tháng 11 liên tiếp mà hoạt động chế tạo của Trung Quốc bị sút giảm. Theo cuộc khảo sát của ngân hàng HSBC thì đơn đặt hàng xuất khẩu ở Trung Quốc trong tháng 9 cũng giảm với tỷ lệ cao nhất trong vòng 42 tháng vì mức cầu yếu kém trên thị trường quốc tế. Một kinh tế gia của ngân hàng này nói rằng sự giảm mạnh của đơn đặt hàng xuất khẩu và áp lực trên thị trường lao động có nghĩa là giới hữu trách ở Bắc Kinh nên tăng lượng tiền lưu hành để hỗ trợ cho sự tăng trưởng và tạo thêm công ăn việc làm. Mặt khác thì Trung Quốc đã đăng một quảng cáo màu hai trang trên một nhật báo lớn ở Mỹ để bên vực cho yêu sách chủ quyền của họ đối với quần đảo ở Biển Đông Trung Hoa. Quảng cáo hôm thứ Sáu trên tờ New York Times nói rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Điếu Ngư, là những đảo đá đang là trọng tâm của vụ tranh chấp kịch liệt với Nhật Bản. Vụ tranh chấp về quần đảo Nhật mà Nhật Bản gọi là Senkaku đã làm lu mờ lễ kỷ niệm 40 năm ngày hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao. Quảng cáo rõ ràng là có mục tiêu gây ảnh hưởng đối với dư luận ở Mỹ về vụ tranh chấp về quyền sở hữu của các hòn đảo, tốn khoảng $250,000. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chỉ trích Quốc hội, nhất là những dân biểu và nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa, là đã không có hành động đối với những đề nghị nhằm giúp cho những người sở hữu nhà ở tiết kiệm hàng ngàn đô la mỗi năm. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói rằng Quốc hội đã không chịu hành động đối với kế hoạch mà ông gửi cho họ hồi tháng 2, mà ông nói là sẽ giúp cho những người chủ nhà tiết kiệm $3,000 mỗi năm qua việc làm lại hồ sơ vay tiền với lãi suất thấp hơn. Ông Obama nói rằng thị trường nhà ở đang phục hồi sau vụ khủng hoảng 2007 và 2008 và ông hối thúc dân chúng hãy liên lạc với dân biểu nghị sĩ của mình để thúc giục họ nhanh chóng hành động khi họ quay lại làm việc vào tháng 11 sau thời gian nghỉ họp. Mặt khác thì phúc trình mới nhất về việc làm ở Mỹ cho thấy số người có công ăn việc làm hiện nay cao hơn con số của tháng Giêng năm 2009 là khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức. Các số liệu mới nhất do Bộ Lao động công bố hôm thứ Sáu trái ngược với một trong những luận điểm chính của ông Mitt Romney là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, cho rằng nước Mỹ đã mất đi hàng trăm ngàn công ăn việc làm kể từ khi ông Obama lên nhậm chức Tổng thống.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.